Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về chân dung linh mục qua hình ảnh của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nào, xin đỡ nào, đừng tin con và yêu của chúng con.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 12, câu 44 đến câu 50. Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi, là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đứng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì, và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Bằng lối nói này, Chúa Giêsu đã làm chứng về đời sống của mình. Ngài chính là hình ảnh Thiên Chúa Cha. Lời nói này của Chúa Giêsu đáng để mọi anh chị em chúng ta kiểm định lại đời sống đức tin của mình. Khi chúng ta rao giảng về Thiên Chúa, chúng ta có dám khẳng định rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Những điều chúng ta nói, những điều chúng ta dạy người khác tin, là những điều chúng ta quy hướng về Chúa. Chúng ta có dám chắc rằng, ai tin vào điều chúng ta rao giảng là tin vào Chúa? Chúng ta có dám xác tín điều chúng ta nói, đó là đức tin vững chắc của chúng ta? Điều chúng ta nói là lời tràn đầy sức sống, là năng lực của lời Thiên Chúa đã thấm sâu vào lòng chúng ta. Khi chúng ta hiện diện và sống, chúng ta có dám sống sao cho xứng đáng, để mọi người thấy chúng ta là nhìn thấy Thiên Chúa? Chúng ta có dám trở nên như lời Thánh Phaolô Tông Đồ nói: Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Chúa Giêsu sống trong tôi. Chúng ta có dám chắc rằng, ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi? Ai nhìn vào cuộc sống của chúng ta, người ấy thấy Thiên Chúa, đấng chúng ta rao giảng. Khi chúng ta sống, chúng ta có dám trở thành ánh sáng phản chiếu ánh sáng của Chúa, để những ai gặp gỡ chúng ta đều được đi trong ánh sáng, và họ không còn sống trong bóng tối tội lỗi nữa. Chúng ta có dám tiên dưng đời sống của mình như vậy không? Chuyện kể lại rằng, trong một trại giam nọ, nhà cầm quyền đã giam một vị linh mục chung với một người khác. Vị linh mục bị giam chỉ vì ngài đã rao giảng về Chúa, còn anh kia bị giam vì anh ta ăn cướp và giết người. Trong nhà tù, hai người này đã thành bạn của nhau. Vì không được phép giảng về Chúa, vị linh mục chỉ nói với phạm nhân: "Nếu anh gặp thầy của tôi, cuộc đời anh sẽ đổi khác. Chắc chắn anh sẽ cải tà quy chánh và anh sẽ được sống. Anh hãy tin vào ngài đi." Thời gian thấm thoát trôi. Bỗng một buổi sáng nọ, trưởng trại giam báo cho phạm nhân biết anh phải chuyển trại và anh sẽ bị tử hình. Giây phút chia tay đến thật bất ngờ, còn ít phút nữa thôi là phạm nhân bị đưa đi. Anh nhớ lại lời vị linh mục, anh hỏi vị linh mục: "Thầy của bác là ai, sống như thế nào, nếu tôi tin ngài, tôi có được sống không?" Trong vài phút ngắn ngủi vì không kịp giải thích gì, vị linh mục nói: "Có, nếu anh tin ngài, anh sẽ được sống. Ngài giống như tôi đây." Vài giây thinh lặng trôi qua, phạm nhân trả lời: "Nếu thầy của bác giống như bác, thì tôi tin. Bác nói với ngài, tôi tin ngài." Vâng, mọi người Kitô hữu chúng ta là một Chúa Kitô khác. Chúng ta là bạn thiết thân của Chúa, chúng ta nói về Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Hình ảnh Chúa Giêsu minh chứng về đời sống của ngài. Hình ảnh của vị linh mục trong câu chuyện trên, đó chính là điều tin mừng hôm nay nhắn nhủ mọi người chúng ta. Hãy phản chiếu gương mặt của chính Chúa qua cuộc sống của chúng ta. Để rồi, ai tin vào chúng ta là tin vào Đấng đã sai chúng ta, ai thấy chúng ta là thấy Đấng đã sai chúng ta. Lạy Chúa, ngài đã xuống tận đáy lòng con, xin cho con chỉ tập trung vào tận đáy lòng con. Ngài là thượng khách của lòng con, xin cho con bước vào nhà là chính đáy lòng con. Ngài chọn cư ngụ trong lòng con, xin cho con biết ngồi yên ngay tại đáy lòng con. Vì ngài ở lại trong con, xin cho con biết chìm sâu xuống tận đáy lòng con. Vì ngài hiện diện trong lòng con, xin cho con biết xóa mình khi ngài ở bên con. Khi con đã gặp ngài, khi ấy không còn con và ngài nữa. Con chẳng là gì cả, và ngài là tất cả. Amen.
Con nguyện rộng mừng vui đầy hồng ân đức tin mà Chúa đã ban tặng thật vô giá. Xin cho hội thánh Chúa chia sẻ ân đức tin để trên gian mãi hát vang tin mừng. Con nguyện rộng mừng vui đầy hồng ân đức tin mà Chúa đã ban tặng thật vô giá. Xin cho hội thánh Chúa chia sẻ ân đức tin để trên gian mãi hát vang.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy Anh.
Tin Boston, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Tổng giám mục Boston kêu gọi xây dựng nền văn minh tình thương. Hôm 18 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Giá của Tổng giáo phận Boston, trong buổi cử hành liên tôn để cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc đặt bom ngày 15 tháng 4 vừa qua, làm cho 3 người thiệt mạng và gây thương tích cho gần 200 người, Đức Hồng Y Shin O'Malley đã kêu gọi mọi người dấn thân xây dựng hòa bình. Ngài nói, những biến cố bi thảm này mời gọi chúng ta dấn thân xây dựng một nền văn minh dựa trên tình thương, sự công bằng, sự thật và việc phục vụ anh chị em. Đưa tin về biến cố, nhật báo Catholic Herald đã trích lời kêu gọi của Đức Hồng Y O'Malley rằng, chúng ta cần vượt thắng nền văn hóa sự chết và phát triển nền văn hóa sự sống. theo Đức Hồng Y, việc chữa lành thế giới bị phá nát của chúng ta không thể nào chỉ được thực hiện trên bình diện cá nhân mà thôi. Cần phải bắt đầu với gia đình và cộng đoàn. Thảm kịch xảy ra đặt chúng ta trước thách thức, vừa đồng thời tạo ra cơ may cho chúng ta làm việc chung với nhau với một tinh thần quyết chí và liên đới, cùng với xác tín rằng tình thương mạnh hơn cái chết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu. Sau thánh lễ truyền chức cho 10 thầy phó tế vào sáng Chủ nhật 21 tháng 4 vừa qua, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng đẹp. Nhắn nhủ với các tín hữu và khách hành hương, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về ý nghĩa của lời Chúa trong ngày lễ Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Ngài nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay là Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Ngày Chúa Nhật này được đặc trưng bởi bài Phúc Âm nói về vị mục tử nhân lành trong chương 10 của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Bài Phúc Âm này được đọc hàng năm. Đoạn Tin Mừng của ngày hôm nay trình bày lại cho chúng ta những lời của Chúa Giêsu: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Bốn câu này hàm chứa tất cả sứ điệp của Chúa Giêsu. Ngài mời gọi chúng ta hãy thông dự vào trong mối tương quan của Ngài với Chúa Cha, và đây chính là sự sống đời đời. Chúa Giêsu muốn thiết lập với các bạn hữu của Ngài một mối tương quan, phản ánh mối tương quan của chính Ngài đã có với Chúa Cha. Đó là một mối tương quan phụ thuộc lẫn nhau trong niềm tín thác trọn vẹn và tình hiệp thông thắm thiết. Để diễn tả mối tương quan sâu đậm này, trình thuật Tin Mừng về mối tương quan tình bằng hữu của Chúa Giêsu đã dùng đến hình ảnh người mục tử với chiên của mình. Người mục tử gọi chúng và chúng nhận ra tiếng của anh, chiên nghe theo tiếng gọi của chủ và theo chủ. Dụ ngôn này thật đẹp biết bao. Mầu nhiệm của tiếng gọi có tính gợi ý. Ngay từ khi còn ở trong lòng mẹ, chúng ta học biết nhận ra tiếng của mẹ và tiếng của cha. Từ một cung điệu của lời được cất lên, chúng ta cảm nhận được sự yêu thương hay khinh miệt, yêu mến hay lạnh nhạt. Tiếng của Chúa Giêsu là độc nhất. Nếu chúng ta học để nhận ra được tiếng ấy, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trên nẻo đường sự sống, một con đường băng qua vực thẳm của sự chết. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ lắng nghe lời mời gọi của Đức Giêsu và bước theo Ngài một cách gần gũi hơn. Ngài nói: "Chúa Giêsu nói và ám chỉ đến các con chiên của mình: Cha của tôi, đấng đã trao chúng cho tôi." Đây là điều quan trọng và là một mầu nhiệm sâu xa, chẳng dễ hiểu chút nào. Nếu như tôi cảm được sự hấp dẫn từ Chúa Giêsu, nếu như tiếng nói của Ngài sưởi ấm trái tim tôi, thì đó chính là ân sủng đến từ Chúa Cha, đấng đã đặt trong trái tim tôi khao khát tình yêu, chân lý, sự sống và cái đẹp. Và Đức Giêsu là tất cả những điều ấy trong sự tròn đầy. Điều này giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm của ơn gọi, cách riêng là mầu nhiệm của tiếng gọi bước theo một sự thánh hiến đặc biệt. Đôi khi Đức Giêsu gọi chúng ta, mời chúng ta bước theo Ngài, nhưng có lẽ điều đó xảy ra mà chúng ta lại không nhận ra đó chính là Ngài, đúng như nó đã xảy ra với trẻ Samuel. Hôm nay tại quảng trường này có rất nhiều bạn trẻ. Cha muốn hỏi các con, có lúc nào đó các con cảm được tiếng của Đức Chúa qua một ước muốn, một niềm thổn thức, mời gọi các con bước theo Ngài một cách gần gũi hơn không? Các con có muốn trở thành tông đồ của Chúa Giêsu không? Người trẻ cần đặt ước muốn ấy vào cuộc chơi cho những lý tưởng cao đẹp. Hãy hỏi Chúa Giêsu điều Ngài muốn và hãy can đảm lên. Trước và sau mỗi ơn gọi làm linh mục hoặc ơn gọi đời sống thánh hiến, vẫn luôn có những lời cầu nguyện mạnh mẽ và quyết liệt của một người nào đó, chẳng hạn như lời cầu nguyện của ông bà nội ngoại, của cha mẹ, của cộng đoàn, v.v. Quả thực, Chúa Giêsu đã nói, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, chính là Chúa Cha, sai thợ ra gặt lúa về. Ơn gọi được nảy sinh trong lời cầu nguyện và bởi lời cầu nguyện. Và chỉ trong lời cầu nguyện mà thôi, những ơn gọi ấy mới được gìn giữ và trổ sinh hoa trái. Cha cũng muốn nhấn mạnh rằng, hôm nay là ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho các tân linh mục của giáo phận Roma là những người đã có niềm vui của việc thụ phong sáng nay. Và chúng ta hãy khẩn nài sự cầu bầu của Đức Maria là Đức Mẹ của tiếng xin vâng. Mẹ đã học để biết nhận ra tiếng của Chúa Giêsu kể từ lúc mẹ cưu mang Ngài trong bụng. Xin Đức Maria giúp chúng ta nhận ra tiếng của Chúa Giêsu tốt hơn và bước theo Ngài để tiến bước trên con đường của sự sống. Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện tại quảng trường. Sau đó, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi đối với những gì đang diễn ra ở Venezuela, và Ngài hứa sẽ đồng hành với những người dân nước này với tình yêu và lời cầu nguyện. Ngài hy vọng và mời gọi mọi người dân, đặc biệt là các chính trị gia và những người ra quyết định, hãy khước từ mọi hình thức bạo lực, để thiết lập cuộc đối thoại dựa trên chân lý và tôn trọng nhau trong nỗ lực tìm kiếm thiện ích chung cho đất nước. Ngài cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện và lao tác cho sự hòa giải và hòa bình. Kế đến, Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người nhớ đến và cầu nguyện cho các nạn nhân đang bị ảnh hưởng bởi động đất ở Trung Quốc. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và những người phải gánh chịu đau khổ vì thiên tai này. Tin Roma. Đức Thánh Cha quả quyết rằng, ngày nay chúng ta thực sự còn có thể nói rằng, giáo hội công giáo đang có nhiều vị tử đạo hơn vào các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Giảng trong thánh lễ sáng thứ hai 15 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta, đặc biệt dành cho các nhân viên phụ trách dịch vụ Internet và điện thoại tại Tòa Thánh và Quốc gia thành phố Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã quả quyết rằng, ngày nay, chúng ta thực sự còn có thể nói rằng, giáo hội công giáo đang có nhiều vị tử đạo hơn vào các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Trong giáo hội, có biết bao người nam nữ đang bị vu oan, bị bách hại, bị đánh đập do bởi lòng thù ghét Chúa Giêsu, thù ghét đức tin. Người này bị đánh đập vì dạy giáo lý, người khác bị trù dập vì đeo ảnh thánh giá, vân vân. Ngày nay tại nhiều quốc gia, các môn đệ Chúa Kitô bị vu oan, bị bách hại. Đó là những anh chị em chúng ta đang đau khổ trong thời đại hôm nay, thời của các vị tử đạo. Nhắc đến mẫu gương của vị thánh tử đạo đầu tiên Stefano, nạn nhân của việc vu oan, Đức Thánh Cha nói rằng, vu oan là tội xấu xa nhất. Vu oan phá hủy công việc của Thiên Chúa nơi con người và là thể hiện trực tiếp của Satan. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Benedicto thứ 16 khi còn là giáo hoàng cũng đã nhiều lần nói về việc bách hại những Kitô hữu đó đây trên khắp thế giới. Trong sứ điệp hòa bình cho ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2011, Đức Benedicto thứ 16 đã viết như sau: Những người Kitô hiện nay là nhóm những kẻ phải chịu nhiều bách hại vì đức tin. Và mới đây, tháng 2 năm 2013, trong cuộc gặp gỡ với các chủng sinh Roma, Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích lý do của sự bách hại như sau. Những người Kitô bị bách hại vì họ sống không giống như những người khác. Họ trở thành như gai nhọn đâm vào những khuynh hướng sống ích kỷ và duy vật chất. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến thủ tướng đầu tiên của châu Âu. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến thủ tướng Tây Ban Nha, ông Mariano Rajoy Prey, tại dinh tông tòa. Cuộc nói chuyện diễn ra trong khoảng 20 phút, trong đó hai vị trao đổi về tình hình kinh tế, tài chính thế giới đang trong giai đoạn không mấy dễ dàng và ảnh hưởng trực tiếp đến Tây Ban Nha cũng như các nước khác tại Âu Châu. Trong bối cảnh ấy, thông cáo báo chí tòa thánh cho hay, giáo hội biểu lộ sự gần gũi của mình và có việc làm thiết thực thông qua tổ chức Caritas cũng như các hiệp hội bác ái khác dành cho những người có nhu cầu. Cách riêng, Đức Giáo Hoàng và Thủ tướng Tây Ban Nha bày tỏ sự quan tâm đến tình hình của Tây Ban Nha, trong đó nêu bật sự quân bình thể chế chính trị của đất nước, nhìn nhận tính cần thiết của đối thoại trong xã hội. Một đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tính đến những giá trị như công bằng, liên đới và kiếm tìm lợi ích chung. Cuộc gặp gỡ thể hiện mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Tây Ban Nha dựa trên tinh thần của thỏa ước năm 1979 và luôn luôn được củng cố. Cả hai vị cũng trao đổi với nhau về những vấn đề thời sự của quốc gia này mà giáo hội quan tâm như thể chế hôn nhân và gia đình, tầm quan trọng của giáo dục tôn giáo, đồng thời cũng quy chiếu với tình hình quốc tế với sự đặc biệt chú ý đến châu Mỹ Latin. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng Thủ tướng Tây Ban Nha một chiếc bút được chế tạo bởi Viện Bảo tàng Vatican. Phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha cũng tặng ngài cuốn sách được sao chép lại từ một tác phẩm quý giá của Thư viện Quốc gia Madrid. Ngoài ra, cá nhân Thủ tướng cũng mang đến cho Đức Thánh Cha một chiếc áo phông có in hình đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha cùng với chữ ký của tất cả các cầu thủ trong đội. Đức Thánh Cha đã biểu lộ niềm vui bằng một nụ cười. Mới đây, ngài cũng nhận được một chiếc áo của câu lạc bộ bóng đá San Lorenzo de Almagro tại Argentina mà trước đây ngài từng là một cổ động viên. Đây là thủ tướng tại châu Âu đầu tiên được Đức Giáo hoàng Francisco tiếp kiến. Trong chuyến viếng thăm Vatican lần này, Thủ tướng Mariano Rajoy Prey cũng đến gặp Đức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Ngoại trưởng Tòa Thánh là Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chân dung linh mục qua hình ảnh của Đức Thánh Cha Francisco do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco mới thi hành thừa tác vụ Thánh Phêrô hơn một tháng, nhưng đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt nơi lòng người. Qua hình ảnh của ngài, có thể thấy được những nét đẹp trong chân dung linh mục mà dân Chúa ước mong. Cha Roger Landry, bình luận viên của cơ quan thông tấn EWTN về Mật nghị Hồng Y năm 2013, đã tóm tắt những nét chính trong chân dung linh mục qua hình ảnh của Đức Thánh Cha Francisco như sau. Trước hết là sự đơn giản trong đời sống linh mục. Dù các linh mục giáo phận không có lời khấn khó nghèo, nhưng các ngài được kêu gọi sống đời giản dị. Đáng tiếc là nhiều khi, người tín hữu không cảm nhận được điều này khi thấy hàng giáo sĩ đi những loại xe đắt tiền, ra vào những nhà hàng sang trọng và nhà ở của linh mục đầy những thiết bị xa hoa. Lối sống của Đức Thánh Cha Francisco khi là Hồng Y ở Buenos Aires chắc hẳn là lời mời gọi các linh mục xét lại cách sống của mình. Ngài ở trong một căn hộ nhỏ thay vì ở dinh thự giám mục, sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi xe hơi với tài xế riêng. Thứ hai, trong suốt thời gian làm tổng giám mục Buenos Aires, ngài phê phán mạnh mẽ những linh mục có lối sống hai mặt. Năm 2010, trong cuốn sách En Jesuita, cuốn sách hình thành từ những cuộc phỏng vấn khi được hỏi về câu nói quen thuộc của một số tín hữu. Tôi tin Chúa, nhưng tôi không tin các linh mục. Đức Hồng Y Bergoglio đã thẳng thắn trả lời. Nhiều linh mục không sống xứng với lòng tin của các tín hữu. Ngài muốn thay đổi điều đó bằng cách kêu gọi, giúp đỡ, đòi hỏi các linh mục sống đúng với căn tính của mình. Gắn liền với đòi hỏi trên là sự sòng phẳng. Người ta ngỡ ngàng khi thấy Đức Tân Giáo Hoàng, ngay hôm sau khi được bầu, đã ghé nhà trọ để đích thân trả tiền phòng và lấy đồ. Không chỉ đơn giản là một cử chỉ đẹp, đó còn là một dấu chỉ thực sự về quan niệm sống bình đẳng với mọi người, không cho phép mình nhận bất cứ sự ưu đãi nào. Điều thứ tư là việc sử dụng quyền bính. Như ngài đã nhấn mạnh trong bài giảng khai mạc thừa tác vụ Thánh Phêrô, quyền bính của linh mục là để phục vụ, để chăm sóc và bảo vệ con người, cách riêng là những người nghèo, yếu đuối, bị bỏ rơi. giống như vị mục tử nhân lành, linh mục phải trở thành tôi tớ, chứ không phải ông chủ của người khác. Đây là điều hoàn toàn ngược lại với quan niệm tìm kiếm địa vị và lợi lộc trong hàng giáo sĩ. Thứ năm, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các linh mục trở thành những người có lòng thương xót. Trong cuốn En Jusita, bất cứ khi nào có linh mục xin ngài cho lời khuyên, ngài đều trả lời, hãy biết thương xót. Châm ngôn của ngài là, được chọn và được thương xót, làm nổi bật ơn gọi của chính ngài, phát xuất từ cảm nghiệm về lòng Chúa thương xót năm 17 tuổi, khi đi xưng tội vào ngày lễ thánh Matthew, vị tông đồ bị coi là kẻ tội lỗi công khai, nhưng lại được Chúa kêu gọi. Trong huấn từ đầu tiên, khi đọc kinh truyền tin, ngài nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta không mệt mỏi. Đó cũng là lời mời gọi các linh mục không ngừng ban tặng lòng thương xót của Chúa cho mọi người, trong cử hành bí tích, cũng như trong đời sống hàng ngày. Thứ sáu, ngài kêu gọi các linh mục sống tinh thần phục vụ đích thực. Chúng ta biết ơn Đức Benedicto 16 về những cải tổ phụng vụ. Đức Francisco sẽ tiếp tục sự cải tổ đó. Đức Benedicto 16 chịu ảnh hưởng của Romano Guardini. Đức Francisco cũng từng viết luận án tiến sĩ về Romano Guardini. Tuy nhiên đối với ngài, điều quan trọng là chiều kích nội tâm, chứ không phải chỉ là những thay đổi bên ngoài. Chính Chúa Giêsu chứ không phải linh mục mới là trung tâm của phụng vụ. Linh mục phải giúp cộng đoàn tập trung vào Chúa Giêsu hơn là vào bản thân mình. Đúng như Đức Benedicto 16 nói, nếu phụng vụ chỉ là hành động của con người, là những show biểu diễn cá nhân, thì nó sẽ hết sức nghèo nàn và không thể dẫn chúng ta vào thế giới của Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Francisco muốn đào sâu các linh mục thành những sứ giả hăng say của tầng phúc âm hóa. Trong cuốn En Jesuita, ngài nói đến cơn cám dỗ muốn thuở của các linh mục là chỉ muốn làm nhà quản trị thay vì là mục tử. Linh mục không thể chỉ đóng khung trong nhà xứ của mình, nhưng cần bước ra để gặp gỡ người dân, nhất là những con chiêm lạc. Trong thời đại mà nhiều linh mục bị nhận chìm trong công việc quản trị và bàn giấy, ngài thúc đẩy các linh mục hãy đặt sứ vụ truyền giáo là ưu tiên hàng đầu của mình. Chìm ngắm vị giáo hoàng được chọn làm mục tử của giáo hội phổ quát, thiết nghĩ là cách cụ thể để mỗi linh mục khơi dậy ân huệ thánh thần đã lãnh nhận trong ngày chịu chức, rà soát lại đời sống của mình để có thể sống đúng và sống đẹp theo hình ảnh đứng chăn chiêm lạc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định của Thiên Triều về chân dung linh mục qua hình ảnh của Đức Thánh Cha Francisco. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Chúng ta không bao giờ cô đơn vì Chúa Kitô tử nạn và phục sinh luôn ở với chúng ta. Người luôn hướng dẫn, nâng đỡ và bầu cử cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc sống và giúp chúng ta đem quyền bính tình yêu của người đến cho thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư 17 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bên cạnh hàng trăm đoàn hành hương đến từ Bắc Mỹ và Âu Châu, đặc biệt là từ nhiều giáo phận Italia, có các giám mục Anh Quốc và vùng Gans. Cũng có các nhóm hành hương Á Châu đến từ Ấn Độ, Singapore, Sri Lanka và Philippines. Trong khi từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Argentina, Panama, Venezuela và Mexico. Đến từ xa nhất là đoàn hành hương Australia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã triển khai đề tài giáo lý lấy từ Kinh Tin Kính. Chúa Giêsu đã lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Dùng trình thuật của Thánh sử Luca, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc sống dương thế của Đức Giêsu đạt tột đỉnh với biến cố lên trời, nghĩa là khi người từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha và được nâng lên bên hữu người. Phúc âm Thánh Luca kể như sau. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Đức Thánh Cha giải thích, khi người lên thành thánh, nơi sẽ thành toàn cuộc xuất hành của người khỏi đời này. Chúa Giêsu đã trông thấy đích điểm là trời, nhưng người biết rõ là con đường đem người trở về với vinh quang của Thiên Chúa Cha, đi qua thập giá, đi qua sự vâng phục chương trình tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Giáo lý Giáo hội Công giáo khẳng định rằng, việc nâng cao lên trên thập giá có nghĩa và loan báo việc nâng cao của việc lên trời. Cả chúng ta nữa cũng phải biết rõ rằng, trong cuộc sống Kitô của mình, việc bước vào trong vinh quang của Thiên Chúa đòi hỏi hy sinh, đôi khi đòi hỏi thay đổi các chương trình của chúng ta. Việc lên trời của Chúa Giêsu xảy ra một cách cụ thể trên núi Cây Dầu, gần nơi Chúa đã rút lui vào để cầu nguyện trước cuộc khổ nạn, để sống trong sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa Cha. Một lần nữa, chúng ta thấy rằng, lời cầu nguyện ban cho chúng ta ơn thánh, giúp sống trung thành với chương trình của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, vào cuối phúc âm, Thánh sử Luca kể lại biến cố lên trời một cách rất ngắn gọn. Chúa Giêsu dẫn các môn đệ ra ngoài về phía Bethania và người giơ tay chúc lành cho các ông. Trong khi chúc lành cho họ, thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ, các ông bái lại người, rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha ghi nhận hai yếu tố của trình thuật và nói rằng, trước hết, trong khi lên trời, Chúa Giêsu thành toàn cử chỉ chúc lành của linh mục và chắc chắn các môn đệ diễn tả đức tin của mình với cử chỉ phủ phục, quỳ gối và cúi đầu. Đây là một điểm quan trọng đầu tiên. Chúa Giêsu là linh mục duy nhất và đời đời với cuộc khổ nạn của mình đã đi qua cái chết và mồ chôn, đã phục sinh và lên trời. Người ở bên Thiên Chúa Cha, nơi người luôn mãi cầu bầu cho chúng ta. Như Thánh Gioan khẳng định trong thư thứ nhất, người là trạng sư của chúng ta. Thật là đẹp biết bao khi nghe điều này. Khi một người bị thẩm phán mời hay phải ra tòa, điều đầu tiên phải làm là tìm một trạng sư để bênh vực mình. Chúng ta có một trạng sư luôn luôn bênh vực chúng ta, người bênh vực chúng ta khỏi các sách nhiễu của quỷ dữ, người bênh vực chúng ta khỏi chính chúng ta, khỏi các tội lỗi của chúng ta. Anh chị em rất thân mến, chúng ta có trạng sư đó, chúng ta đừng sợ hãi đến với người và xin lỗi, xin phước lành, xin lòng thương xót. Người luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Người là trạng sư của chúng ta, người luôn luôn bênh vực chúng ta. Chúng ta đừng quên điều đó. Như thế, việc Chúa Giêsu lên trời làm cho chúng ta biết thực tại trao ban an ủi đối với con đường đời ta. Trong Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, nhân loại đã được đem lên gần Thiên Chúa. Người đã mở lối cho chúng ta. Người giống như người dẫn đầu toán leo núi đã lên tới đỉnh và kéo chúng ta lên bằng cách dẫn đưa chúng ta tới với Thiên Chúa. Nếu chúng ta tín thác cuộc sống chúng ta cho người, nếu chúng ta để cho người hướng dẫn chúng ta, thì đúng thật là chúng ta ở trong các bàn tay chắc chắn. Có một yếu tố thứ hai, Thánh sử Luca kể rằng, các tông đồ sau khi đã nhìn thấy Chúa Giêsu lên trời, họ trở lại Jerusalem với niềm vui lớn. Điều này xem ra hơi lạ. Nói chung, khi chúng ta chia tay các người thân trong gia đình hay bạn hữu để ra đi vĩnh viễn và nhất là vì cái chết, thì có sự buồn sầu tự nhiên bởi vì chúng ta sẽ không trông thấy mặt họ nữa, chúng ta sẽ không lắng nghe được tiếng nói của họ nữa, chúng ta sẽ không còn có thể hưởng nếm sự trìu mến và sự hiện diện của họ nữa. Trái lại, Thánh sử nêu bật niềm vui sâu xa của các tông đồ. Tại sao vậy? Chính bởi vì với cái nhìn của đức tin, các vị hiểu rằng cho dù khuất mắt họ, Chúa Giêsu vẫn luôn luôn ở với họ, người không bỏ họ, và trong vinh quang của Thiên Chúa Cha, người nâng đỡ, hướng dẫn và bầu cử cho họ. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Ở đầu sách Công vụ các tông đồ, Thánh sử Luca cũng kể lại việc lên trời để nhấn mạnh rằng biến cố này giống như vòng xích nối liền cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu với cuộc sống của giáo hội. Ở đây, Thánh Luca cũng nêu bật áng mây che phủ Chúa Giêsu khỏi cái nhìn của các môn đệ, còn đứng đó để chiêm ngưỡng Chúa Kitô lên trời về với Thiên Chúa Cha. Khi đó, có hai người mặc áo trắng can thiệp mời các vị đừng ở yên bất động nhìn trời, nhưng hãy dưỡng nuôi cuộc sống mình và làm chứng cho sự chắc chắn rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại trong cùng một cách thức mà các ông đã thấy người lên trời. Đức Thánh Cha giải thích lời các thiên thần mời đoàn môn đệ như sau. Đó là lời mời gọi ra đi từ việc chiêm ngưỡng quyền là Chúa của Đức Giêsu để có từ người sức mạnh đem tin mừng và làm chứng cho tin mừng vào cuộc sống thường ngày. Chiêm ngắm và hành động, cầu nguyện và làm việc như Thánh Biển Đức dạy chúng ta, cả hai việc đều cần thiết cho cuộc sống Kitô của chúng ta. Anh chị em thân mến, biến cố lên trời không ám chỉ sự vắng mặt của Chúa Giêsu mà nói với chúng ta rằng người sống giữa chúng ta một cách mới mẻ. Người không còn ở trong một chỗ chính xác của thế giới như trước khi lên trời nữa. Giờ đây, người ở trong quyền là Chúa của Thiên Chúa, hiện diện trong mọi nơi mọi lúc, gần gũi từng người trong chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta không bao giờ cô đơn. Có Chúa chịu đóng đanh và phục sinh hướng dẫn chúng ta. Và với chúng ta có biết bao nhiêu anh chị em hàng ngày trong thinh lặng và kín ẩn, trong cuộc sống gia đình và làm việc, trong các vấn đề và các khó khăn của họ, trong những nỗi vui buồn và hy vọng của họ. Họ sống đức tin mỗi ngày và cùng với chúng ta đem quyền là Chúa của tình yêu Thiên Chúa đến cho thế giới. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương hiện diện và chúc mọi người có những ngày viếng thăm Roma tươi vui và bổ ích. Với đông đảo các bạn trẻ, Ngài xin Chúa phục sinh đổ tràn đầy tình yêu của người trong trái tim họ để họ sẵn sàng hăng say theo Chúa. Đức Thánh Cha xin Chúa nâng đỡ các anh chị em đau yếu để họ chấp nhận gánh nặng của khổ đau với tâm hồn thanh thản. Ngài xin Chúa hướng dẫn các cặp vợ chồng mới cưới để gia đình họ lớn lên trong sự thánh thiện bằng cách noi gương đời sống của Thánh Gia. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau đó, Đức Thánh Cha đứng chào các giám mục và một số quan khách. Rồi Ngài đi sang hai bên để bắt tay chào, nói chuyện và lắng nghe các tín hữu, cũng như hôn và thoa đầu các trẻ em, trong khi các bạn trẻ thì không ngừng gọi tên Đức Thánh Cha. Cũng có người tặng Đức Thánh Cha chiếc áo của đội bóng Argentina. Khi xe jeep chở Ngài xuống khỏi đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha bảo tài xế dừng xe lại để Ngài xuống bắt tay chào các người tàn tật ngồi trên các xe lăn. Ngài hỏi thăm, an ủi và chúc lành cho họ. Có một em bé mù ban đầu không chịu để cho Đức Thánh Cha hôn, nhưng sau đó quàng tay ôm cổ Đức Thánh Cha và không muốn rời Ngài nữa. Ngài cũng đã ôm hôn nhiều người tàn tật, khiến cho giới trẻ lại càng gọi tên Đức Thánh Cha to hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Francisco hôm 17 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hơn 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ qua phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa, anh yêu tôi vì thế. Anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng đã lưu ý các bạn là trên bệnh viện tâm lý, công việc gọi là tu thân luyện tánh là một tiến trình dài, chứ không thể nào là một hành động giống như ảo thuật muốn là có ngay, hay giống như hành động thay đổi áo quần, cởi bỏ cái này mặc vào cái khác. Vì thế, mỗi người chúng ta cần có thái độ kiên nhẫn đối với chính mình cũng như đối với những tật xấu của kẻ khác. Ngoài ra, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ là mỗi người chúng ta nếu muốn canh tân đời sống thì cần phải có một quyết định dứt khoát và nhất quyết thực hiện công việc canh tân đó cho đến cùng, không bỏ cuộc nửa chừng. Đó là nói trên bệnh viện tâm lý tự nhiên. Nhưng nếu bạn là người Kitô, tin vào Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh canh tân của ân sủng Ngài, thì chúng ta cần nói thêm là để thành công trên con đường luyện tập tính tình, làm điều tốt, thì cần phải nhờ ơn Chúa trợ giúp nữa. Và chúng ta cần cộng tác với ơn Chúa giúp. Trở lại bệnh viện tâm lý tự nhiên, Đặng Thế Dũng đã nói đến lý do tại sao một người thường có thái độ không thích thay đổi, không thích thay đổi nếp sống, không thích thay đổi cách hành động, thay đổi cách suy tưởng, vân vân. Trên bệnh viện tâm lý, thì đó là vì con người chúng ta tự nhiên muốn sống một cách ổn định, bảo đảm, không muốn liều thử điều mới mẻ, không biết cái mới mẻ đó có thích hợp, có bảo đảm cho mình được ổn định hay không. Thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu trên bệnh viện tâm lý là một hình thức biến thiên của thái độ không muốn thay đổi, không muốn chấp nhận điều mới. Người không thích thay đổi thì thường cứng đầu, sống đóng kín, có những nhận định và quan niệm hạn hẹp. Như là một biện pháp tâm lý để thay đổi thái độ sống của mình, thì đương sự cần thực hiện thường xuyên công việc xét lại những phán đoán của mình, xét lại những nhận thức, những giải thích của mình về những gì xảy ra xung quanh. Nếu không thường xét lại những phán đoán, những quan niệm, những nhận thức, những giải thích của mình, thì thật là khó mà thực hiện việc thay đổi nếp sống, khó canh tân nếp sống của mình cho tốt đẹp hơn. Ở đây, Đặng Thế Dũng xin mở một dấu ngoặc để nhắc đến một phương pháp tu luyện, tu thân luyện tánh mà mỗi người Kitô được khuyến khích thực hiện hàng ngày. Đó là phương pháp gọi là kiểm điểm đời sống, là xét mình, là nhìn lại những hành động, những lời nói, những phản ứng, những thái độ, quan niệm của mình theo ánh sáng của sứ điệp tin mừng, theo hướng dẫn của ơn soi sáng của Chúa. Ngoài việc kiểm điểm đời sống, xét mình hàng ngày, người Kitô còn được khuyến khích áp dụng phương pháp này một cách long trọng hơn, một cách nghiêm chỉnh hơn. Đó là việc xưng tội, lãnh nhận bí tích hòa giải. Chính trong những giây phút đạo đức cao độ này mà con người, mỗi người Kitô chúng ta lãnh nhận ơn trợ giúp của Thiên Chúa để canh tân đời sống mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Những bạn trẻ không chia sẻ niềm tin Kitô, nếu muốn tiến tới mãi trên con đường tu thân luyện tính, thì cũng cần thực hiện phương pháp mà Đặng Thế Dũng vừa chia sẻ trên đây, trên bệnh viện tâm lý giáo dục. Đó là cần hồi tỉnh, cần phản tỉnh, suy nghĩ xét lại những hành động, lời nói, quan niệm, phản ứng của mình. Và càng thực hiện điều này một cách thường xuyên thì càng có dịp để canh tân đời sống mình. Đó là điểm thứ nhất, cần có một quyết định dứt khoát thực hiện công việc canh tân cho đến cùng. Điểm thứ hai, để canh tân quan niệm sống của mình thì cần phải ý thức về quan niệm sống đó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đặt câu hỏi và trả lời như sau. Làm thế nào để ý thức về quan niệm sống của mình? Các nhà tâm lý giáo dục đã đề nghị nhiều phương thế. Phương thế thứ nhất là bắt đầu chú ý đến thái độ căn bản nơi chính nội tâm của mình, thái độ nội tâm đó phải là thái độ sẵn sàng chấp nhận thực trạng của mình, cho dù thực trạng đó có thế nào đi nữa, không lo sợ che giấu những thực trạng của mình. Để làm điều này thì cần phải có lòng can đảm và sự khiêm tốn. Phải, cần có can đảm và khiêm tốn để có thể nói tôi đã lầm. Đây không phải là điều dễ làm, dễ nói. Nhất là những người trẻ thường mắc cỡ, và sự mắc cỡ này có pha chút kiêu ngạo trong đó, nên khó mà nói và chấp nhận tôi đã lầm. Chúng ta sợ mất đi một hình ảnh tốt đẹp, mất đi sự kính trọng mà người khác có thể có đối với ta khi phải chấp nhận sự lầm lẫn của mình. Nhưng nếu các bạn, nếu mỗi người chúng ta thật sự muốn canh tân đời sống của mình, thì mỗi người chúng ta cần có can đảm và khiêm tốn để nhìn nhận những khuyết điểm, những tật xấu của mình, cần nhận ra là mình đã lầm. Nơi nội tâm mỗi người chúng ta, trong những giây phút im lặng suy tư, chúng ta dễ dàng nhận ra điều này, là có một sự cách biệt nào đó giữa lý tưởng ta muốn đạt đến và thực tại ta đang là và đang sống. Rồi nhiều khi chúng ta như lạm dụng lý tưởng đó, nghĩa là chưng cái lý tưởng của mình ra để lòe kẻ khác, để khoe mình với kẻ khác, và đôi khi lòe cả chính mình nữa. Ta có thể tự gán cho mình là như thế này, như thế nọ, tốt lành hơn kẻ khác, mà thực sự là không tốt lành như vậy. Đặng Thế Dũng xin lặp lại một lần nữa, mỗi người chúng ta cần phải khiêm tốn và can đảm nhìn nhận những lỗi lầm, những thực trạng không mấy tốt đẹp của chính mình, để rồi nhất quyết canh tân thay đổi. Đặng Thế Dũng mong các bạn nhớ lại ba điều cần thực hiện để tu thân luyện tánh, để canh tân đời sống. Thứ nhất là nhất quyết dấn thân cho đến cùng trên con đường canh tân. Thứ hai, sẵn sàng chấp nhận thực trạng của mình bất luận như thế nào. Không phải chấp nhận như vậy để dừng lại một chỗ, nhưng là chấp nhận với tinh thần khách quan, không giấu giếm che đậy thực trạng của mình, để rồi có thể canh tân tiến lên sau đó. Và thứ ba, lòng can đảm và khiêm tốn để có thể chấp nhận thực trạng của mình, nhất là khi phải chấp nhận những khuyết điểm, những lầm lẫn, những lỗi phạm của mình. Mong các bạn thực hiện ba điều trên, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đâu, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích, vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội, thành muôn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung theo khắp muôn nơi, cho cuộc sống ra người. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ở nước Anh có một ông lão độc thân sống trong một ngôi biệt thự rộng lớn. Nhận thấy sức khỏe ngày càng kém, ông quyết định bán ngôi nhà và chuyển đến ở trong viện dưỡng lão. Ông đăng tin bán giá ngôi nhà là 80.000 bảng Anh và đã có người đồng ý mua với giá 100.000 bảng. Ông ngồi trên ghế, vẻ mặt buồn rầu khi nghĩ đến lúc phải xa rời ngôi nhà mà ông đã gắn bó cả cuộc đời. Chợt một thanh niên ăn mặc giản dị đến thưa chuyện với ông rằng: "Thưa cụ, cháu rất muốn mua căn nhà, nhưng cháu chỉ có 10.000 bảng thôi. Nếu cụ bán căn nhà này cho cháu hứa sẽ tiếp tục để cụ sống ở đây, cùng cháu uống trà, đọc báo, đi bộ. Cụ hãy tin là cháu sẽ tận tình chăm sóc cho cụ." Nghe thế, ông cụ gật đầu đồng ý và đứng lên tuyên bố với mọi người rằng: "Thưa các bạn, ngôi nhà này giờ đã có chủ nhân mới, người đó chính là cậu thanh niên này." Quý vị và các bạn thân mến, người thanh niên may mắn đã mua được ngôi nhà bằng cái giá của tình cảm chân thành. Và ông cụ chủ nhà cảm thấy vui hơn vì không phải rời xa nơi ở thân quen đầy kỷ niệm mà còn có một người bạn để chia sẻ cuộc sống. Ông sẵn sàng nhường lại căn nhà tiền tỷ để đổi lấy sự quan tâm chăm sóc. Là con người, ai trong chúng ta cũng khát khao được người khác quan tâm chia sẻ. Có thể nói, đây là một nhu cầu thâm sâu của con người. Bởi lẽ, chúng ta được tạo dựng là để sống cùng, sống với tha nhân, sống cho nhau và sống vì nhau. Khi chúng ta tách mình ra khỏi các mối liên hệ với cộng đồng nhân loại, chúng ta sẽ rơi vào nỗi cô đơn tột cùng. Sở dĩ Thiên Chúa tạo dựng chúng ta có hai tay là để cầm nắm, để ôm ấp, chở che. Nếu chúng ta không mở rộng đôi tay để đón nhận người khác, chúng ta sẽ rơi vào tư thế của kẻ cô đơn. Còn khi chúng ta mở rộng đôi tay và con tim cho con người, vòng tay chúng ta càng rộng thì con tim càng tràn đầy tình yêu thương. Khi biết đến lúc phải rời xa các môn đệ, Chúa Giêsu luôn khuyên nhủ rằng: "Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy." Trạng thái ở lại không có ý nói về thể lý, nhưng nói về sự kết hiệp. Khi yêu ai, chúng ta thường mong muốn được ở gần và ở trong người mình yêu. Một tình yêu đích thực là chúng ta tìm thấy chính mình trong người yêu. Như Chúa Cha đã tìm thấy mình trong Chúa Con, và người con đó cũng gặp lại mình trong người Cha. Như vậy, tình yêu cũng chính là cuộc gặp gỡ. Khi không có tình yêu, dù có ở cạnh nhau, người ta cũng không nhìn thấy nhau. Trái lại, tình yêu đích thực thì xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý. Có một câu danh ngôn nói rằng, khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, thì tình yêu đó không bao giờ mất đi, ngay cả lúc hai người phải chia xa. Khoảng cách của tình yêu là yêu không khoảng cách. Đặc tính của tình yêu là luôn tạo nên một sự gắn kết bền chặt giữa hai tâm hồn. Bởi yêu là đi tới, là hướng về người mình yêu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu nhân loại bằng tình yêu trao hiến trọn vẹn. Cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa đã thật sự xóa nhòa mọi khoảng cách. Từ đây, mọi trở ngại của tội lỗi con người đã được xóa bỏ bởi nhường lại cho nhịp cầu sự sống mới. Con người không còn phải sống trong cảnh cách biệt giữa trời với đất, giữa phàm nhân với thần linh. Xin cho chúng con xác tín như Thánh Phaolô rằng, tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Xin cho chúng con khao khát ở lại trong tình yêu của Chúa, để thưởng nếm những ân phúc thiêng liêng ngọt ngào. Nhờ hồng ân gần gũi bạn hữu với Chúa, chúng con càng thêm xác tín và hăng say ra đi loan báo tin mừng. Amen.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấp giá đau luồn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta, tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến, không phải xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tương gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống gian.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.